Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 62. Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng, dù thầy đi đâu, tôi cũng xin theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng, con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng, hãy theo ta. Người ấy thưa, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa với người rằng, lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp, ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là những người Kitô hữu, những người đi theo Chúa, chọn Chúa làm lẽ sống. Nhưng thật sự chúng ta có theo Chúa đúng như ước muốn của Chúa chưa? Bài tin mừng hôm nay rất quan trọng, vì qua đó, Chúa Giêsu đưa ra ba tiêu chuẩn để ta suy xét trong việc theo Chúa và sống với Chúa. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là sự vô định. Đây là tiêu chuẩn dựa trên câu trả lời của Chúa. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Người theo Chúa sẽ sống vô định như Chúa vậy. Vô định cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ không được ổn định về chỗ ở, tiền bạc, và cũng sẽ không có một chỗ nương tựa về tình cảm nơi người trần thế. Họ có thể bị xua đuổi, bị chối từ, và kể cả bị giết chết cô đơn như Chúa. Tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự ưu tiên. Đây là tiêu chuẩn dựa trên sự kiện có một người xin theo Chúa, nhưng anh ta ra điều kiện là để anh ta chôn cha mình trước đã. Câu nói này mang tính ẩn dụ. Nó không có nghĩa là cha của anh đã chết rồi, anh chỉ cần về chôn cha khoảng một vài ngày rồi sẽ đi theo Chúa. Nhưng có nghĩa cha anh chưa chết, đang ở nhà, và anh có nhiệm vụ phụng dưỡng cha mình, cho đến khi nào người cha qua đời, thì anh sẽ đến mà theo Chúa. Nghĩa là anh ta ưu tiên bổn phận và tình cảm gia đình hơn việc theo Chúa. Chúa nói với anh, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Qua câu nói này, Chúa không muốn coi nhẹ tình cảm gia đình đâu, vì chính Ngài cũng đã sống và dạy người ta chữ hiếu. Nhưng đối với Ngài, ưu tiên theo Chúa, rao giảng tin mừng cứu độ thì cấp thiết và quan trọng hơn. Theo Chúa thì phải ưu tiên phần rỗi hơn những ưu tiên của thế sự. Ưu tiên tìm Chúa trước, theo Chúa trước, rồi các việc bổn phận, những việc khác tự nhiên sẽ được chu toàn. Và tiêu chuẩn thứ ba là đừng tiếc sót. Chúa bảo, ai tra tay cầm cày mà còn ngoáy nhìn lại đằng sau thì không xứng với thầy. người theo Chúa thì đừng tiếc sót nhìn lại quá khứ, nhưng hãy sống cho hiện tại và hướng về tương lai vĩnh cửu. Đó là ba tiêu chuẩn của người theo Chúa, và người theo Chúa ở đây không chỉ là các linh mục, các tu sĩ, mà còn là tất cả mọi người Kitô hữu nữa. Mỗi người phải biết sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa, biết ưu tiên chọn Chúa trong mọi công ăn việc làm của mình, và hãy luôn biết hướng nhìn về tương lai, về quê hương vĩnh cửu trên trời. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để đi theo Chúa trong từng giây phút cuộc đời chúng con, dù vẫn còn đó những thử thách và khó khăn. Amen.
Vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi.
Từng bước theo ngày sống mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai.
Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng đi. Chúa vẫn biết đời con đây là
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gặp gỡ 200 người vô gia cư. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 200 người vô gia cư tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ và xác quyết rằng không có biện minh nào cho sự thiếu nhà ở. Sáng thứ Năm 24 tháng 9 vừa qua, sau khi viếng thăm và đọc bài diễn văn lịch sử tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, cũng như chào thăm hàng chục ngàn người tụ tập trước trụ sở Quốc hội, vào lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đã đến giáo xứ Thánh Patrick chỉ cách đó 2,5 cây để viếng thăm. Đây là giáo xứ đầu tiên trong lịch sử được thành lập tại thủ đô Washington, cách đây hơn 220 năm, để săn sóc phục vụ cho các công nhân di dân Ireland làm việc trong các công trình xây cất tòa Bạch Cung và trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, theo kế hoạch dự kiến di chuyển chính phủ liên bang Mỹ từ thành phố Philadelphia về thủ đô mới vào năm 1800. Tại giáo xứ Thánh Patrick hiện nay có một trung tâm bác ái săn sóc những người nghèo. Đức Hồng Y James Hickey, Tổng giám mục Washington, người đã sống cho và với người nghèo, đã chọn trung tâm này để sống trong những năm cuối đời, trong một khu vực săn sóc những người già nghèo do các nữ tu tiểu muội người nghèo đảm trách. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã được cha quản đốc Thánh Đường chào đón và hướng dẫn vào bên trong để gặp gỡ khoảng 200 người vô gia cư tại thủ đô Washington. Đây là những người có lợi tức kém, những người di dân, được các cơ quan bác ái của Tổng giáo phận địa phương giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe thể lý và tâm thần. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Giuse cũng đã từng gặp những hoàn cảnh khó khăn và đau thương như khi Thánh Nhân ở Bethlehem với mẹ Maria đang có thai mà không được nhà trọ và con đầu lòng sinh ra trong hang súc vật. Đức Thánh Cha nói, Kinh Thánh nói thật rõ ràng, không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúng ta tưởng tượng xem Thánh Giuse với mẹ Maria sắp sinh con mà không có nhà, không có chỗ trọ. Con Thiên Chúa đã đi vào trần thế này như một người không có nhà ở. Chúng ta tưởng tượng những câu hỏi của Thánh Giuse trong lúc ấy. Làm sao được? Con Thiên Chúa không có một mái nhà để sinh sống sao? Tại sao chúng ta không có nhà? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những câu hỏi của Thánh Giuse vẫn còn hiện nay tháp tùng tất cả những người qua dòng lịch sử đã sống và đang ở trong tình trạng không có gia cư. Thánh Giuse là một người đã đặt những câu hỏi ấy, nhưng nhất là Thánh Nhân là một con người có đức tin. Chính đức tin đã giúp Thánh Giuse tìm ra ánh sáng trong lúc ấy, dường như hoàn toàn đen tối. Chính đức tin đã nâng đỡ Thánh Nhân trong những khó khăn của cuộc sống. Nhờ đức tin, Thánh Giuse đã biết tiến bước khi tất cả dường như dừng lại. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không tìm thấy một thứ biện minh xã hội, luân lý hoặc loại khác để chấp nhận sự thiếu nhà ở. Đó là những tình trạng bất công, nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa cũng đang chịu đau khổ vì tình trạng ấy nơi chúng ta, Ngài đang sống điều đó cạnh chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu không những muốn liên đới với mỗi người, nhưng còn muốn rằng không ai cảm thấy hoặc phải sống thiếu sự đồng hành, sự giúp đỡ của Ngài. Chính Chúa đã đồng hóa với tất cả những người đang chịu đau khổ, đang khóc lóc, đang chịu những thứ bất công. Ngài nói rõ ràng với chúng ta rằng, ta đói và các con đã cho ta ăn, ta khát và các con đã cho ta uống, ta là khách ngụ cư, các con đã đón tiếp ta. Chính đức tin nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúa ở giữa chúng ta và sự hiện diện của Chúa thúc đẩy chúng ta thực hành bác ái. Lòng bác ái ấy nảy sinh từ tiếng gọi của một vị Thiên Chúa không ngừng gõ cửa chúng ta, cánh cửa của tất cả mọi người để mời gọi chúng ta thực thi lòng thương yêu, cảm thông và hiến thân cho nhau. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn thân mến, một trong những cách thức hiệu nghiệm nhất chúng ta có để giúp tìm được Chúa, chúng ta tìm thấy trong kinh nguyện. Kinh nguyện liên kết chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động mau lẹ, mở rộng con tim chúng ta và nhắc cho chúng ta một chân lý thật đẹp mà nhiều khi chúng ta quên lãng. Trong kinh nguyện, tất cả chúng ta học cách nói lạy cha, thưa ba, và trong đó chúng ta nhìn thấy mình là anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện, không còn là người giàu hay người nghèo, chỉ có những người con và anh chị em với nhau. Trong kinh nguyện, không có người hạng nhất, hạng nhì, nhưng chỉ có tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh lạy cha với Ngài, mỗi người trong ngôn ngữ của mình, và Ngài xin Chúa chúc lành và bảo vệ tất cả. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha rời nhà thờ để sang trung tâm bác ái bên cạnh của giáo phận Washington. Và tại đây, Ngài làm phép nhà nguyện nhỏ và làm phép bữa ăn cho họ. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Hơn 1 triệu người tham dự lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới kỳ thứ 8. Đã có hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội kỳ 8 các gia đình Công giáo Thế giới do Đức Thánh Cha Francisco cử hành chiều Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Lúc gần 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha tới đại lộ công viên Benjamin Franklin ở Philadelphia để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới. Đây cũng là nơi đã diễn ra buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với các gia đình lúc 7 giờ tối thứ Bảy hôm trước, tức là 26 tháng 9. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha dành hơn 20 phút đi xe có mái kiếng tre để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây. Rất nhiều màn hình khổng lồ được bố trí trong khu vực công viên đại lộ để các tín hữu ở xa cũng có thể tham dự thánh lễ. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có hàng ngàn tín hữu người Việt, từ quốc nội cũng như từ nhiều nơi ở Mỹ đến tham dự. Đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có rất nhiều giám mục, trong đó có hơn 300 vị đến từ nước ngoài và hàng ngàn linh mục quốc tế. Số tín hữu Việt Nam chiếm 10% những người có đăng ký tham dự đại hội, nên bài đọc thứ hai trong thánh lễ được xướng lên bằng tiếng Việt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ sự tích trong hai bài đọc. Ông Mô-xê không khiển trách hai người trong dân nói tiên tri mà không được ủy nhiệm, và sự kiện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ đừng cấm cản một người trừ quỷ nhân danh Ngài. Ông Mô-xê và Chúa Giê-xu trách cứ những cộng tác viên có tinh thần khép kín. Các môn đệ phản ứng vì lòng ngay, nhưng cũng có cám dỗ cần cảnh giác là cảm thấy bị vấp phạm vì tự do của Thiên Chúa, đấng cho mưa rơi xuống trên những người công chính cũng như những kẻ bất chính. Đức Thánh Cha cũng bình luận về lời của Chúa Giê-xu: ai cho các con một ly nước nhân danh Thầy, họ sẽ không bị mất phần thưởng. Đức Thánh Cha nói, đó là những cử chỉ rất bé nhỏ mà ta học ở nhà, những cử chỉ trong gia đình bị mất hút trong sự vô danh của đời sống thường nhật, nhưng nó làm cho ngày này khác với ngày kia. Đó là những cử chỉ của bà mẹ, bà nội, ngoại, của người cha, người ông, người con, của anh em. Đó là những cử chỉ dịu dàng, thương mến, cảm thông. Những cử chỉ như một đĩa đồ ăn nóng cho người đang chờ bữa ăn tối, như bữa điểm tâm sáng sớm của người biết tháp tùng trong việc thức dậy sớm. Đó là những cử chỉ gia đình. Như sự chúc lành trước khi đi ngủ hay một vòng tay ôm khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tình yêu được biểu lộ qua những điều bé nhỏ trong sự quan tâm đến những chi tiết mỗi ngày làm cho cuộc sống luôn có hương vị của mái ấm gia đình. Niềm tin được tăng trưởng khi được sống và được tình yêu nhào nặn. Vì thế, các gia đình, gia cư của chúng ta là những giáo hội tại gia đích thực. Đó là nơi thích hợp, trong đó đức tin trở thành sự sống và sự sống tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đừng cản trở những cử chỉ bé nhỏ lạ lùng như thế. Đúng ra, Chúa muốn chúng ta khơi dậy những cử chỉ như vậy, làm cho chúng tăng trưởng. Thái độ mà chúng ta được mời gọi thực thi như thế, làm cho chúng ta tự hỏi vào cuối đại lễ này, chúng ta đang làm thế nào để sống tiêu chuẩn ấy trong gia đình và xã hội chúng ta? Đâu là loại thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta? Chúng ta không một mình trả lời những câu hỏi ấy. Chính Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta và thách thức chúng ta trả lời những câu hỏi ấy với đại gia đình nhân loại. Căn nhà chung của chúng ta không thể chấp nhận những chia rẽ vô bổ. Thách đố cấp thiết phải bảo vệ căn nhà chung của chúng ta đòi phải cố gắng liên kết toàn thể nhân loại trong sự tìm kiếm một phát triển lâu dài và toàn diện, vì chúng ta biết rằng sự việc có thể thay đổi được. Ước gì con cái chúng ta tìm được nơi chúng ta những điểm tham chiếu để hiệp thông chứ không phải để chia rẽ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người mong ước thành lập trong thế giới này một gia đình. Hãy dạy cho con cái vui mừng vì mỗi hành động nhắm đến chiến thắng sự ác. Một gia đình biết chứng tỏ Chúa Thánh Linh hằng sống và đang hoạt động. Họ sẽ tìm được lòng biết ơn và sự quý chuộng đối với bất kỳ dân tộc, tôn giáo hoặc miền địa lý mà họ thuộc về. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta trở thành những ngôn sứ loan báo niềm vui phúc âm về gia đình, về tình yêu gia đình, trở thành những ngôn sứ như môn đệ của Chúa. Và xin Chúa ban cho chúng ta ơn được xứng đáng với con tim thanh khiết, không cảm thấy bị vấp phạm vì tin mừng. Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện được xướng lên bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, loan báo địa điểm cử hành Đại hội kỳ thứ 9 các gia đình công giáo thế giới sẽ được cử hành trong vòng 3 năm tới đây tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, vào năm 2018. Rồi theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Baglia, Đức Thánh Cha trao sách tin mừng Luca cho năm đại diện các gia đình ở mỗi đại lục. Hà Nội được đại diện cho Á Châu, Kinshasa, thủ đô Congo đại diện cho Phi Châu, La Habana, Cuba cho Mỹ Châu, Sydney đại diện cho Australia và Marseille đại diện cho Âu Châu. Và có thêm một gia đình đến từ Damascus, thủ đô Syria. Gia đình này đến đây để lại đằng sau bom đạn, nhưng họ không ở lại đây, họ sẽ trở về Damascus để mang tin mừng về đó, hầu chữa lành những vết thương, an ủi trong đau thương và mang lại hy vọng. Tòa Thánh dự kiến sẽ phổ biến hàng trăm ngàn cuốn tin mừng theo Thánh Luca cho các gia đình tại nhiều nước. Thánh lễ kết thúc gần 6 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha đã đi thẳng ra phi trường quốc tế của thành phố Philadelphia, cách đó 10 cây số. Tại một căn nhà lớn để máy bay, vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha gặp gỡ và cảm ơn ban tổ chức, những người thiện nguyện và ân nhân, tổng cộng khoảng 500 người, đã góp phần tổ chức đại hội các gia đình công giáo quốc tế tại Philadelphia. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã cùng với các giám mục tiễn biệt Đức Thánh Cha. Sau 8 giờ bay, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2015. Và trên đường về Vatican, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước này. Hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài phát biểu này. Đức Thánh Cha phát biểu tiếp như sau. Những thách đố chúng ta đang đối mặt đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tinh thần hợp tác. Tinh thần này đã được thể hiện rất tốt đẹp suốt lịch sử Hoa Kỳ. Tính chất phức tạp, mức độ nghiêm trọng và tính cấp bách của những thách đố này đòi hỏi chúng ta phải huy động nguồn lực và khả năng của mình. Đồng thời buộc chúng ta phải tìm cách giúp đỡ nhau với sự tôn trọng những khác biệt và những sắc tín lương tâm của chúng ta. Tại đất nước này, các tôn giáo khác nhau đã đóng góp to lớn vào việc xây dựng và củng cố xã hội. Ngày nay, cũng như trong quá khứ, điều quan trọng là tiếng nói của niềm tin tiếp tục được lắng nghe, vì đó là tiếng nói của tình huynh đệ và tình yêu, tiếng nói đó cố gắng diễn tả điều tốt đẹp nhất nơi mỗi con người và trong từng xã hội. Sự hợp tác đó là nguồn lực mạnh mẽ trong cuộc chiến đấu loại bỏ hình thức nô lệ mới trên khắp thế giới. Hình thức này phát sinh từ bất công nghiêm trọng và chỉ có thể khắc phục bằng những quyết sách mới và những hình thức đồng thuận mới trong xã hội. Đến đây, tôi nghĩ đến lịch sử chính trị của Hoa Kỳ. Tại đây nền dân chủ đã bén rễ sâu trong tâm trí nhân dân Hoa Kỳ. Mọi hoạt động chính trị đều phải phục vụ và cổ võ sự thiện của con người, và dựa trên sự tôn trọng phẩm dáng con người, nam và nữ. Chúng tôi quả quyết những chân lý này là hiển nhiên, đó là mọi người được sinh ra bình đẳng, được tạo hóa ban cho những quyền không ai có thể xâm phạm. Đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nếu chính trị phải thực sự phục vụ con người, thì tiếp theo, nó không thể làm nô lệ cho kinh tế và tiền bạc. Vì thế, chính trị là một cách diễn đạt nhu cầu bức thiết của con người, là được sống đồng thuận để đồng lòng xây dựng lợi ích chung lớn lao nhất. Lợi ích của cộng đồng biết hy sinh những lợi ích riêng để chia sẻ, trong công lý và hòa bình, những của cải, lợi ích, đời sống xã hội của cộng đồng. Tôi không xem nhẹ những khó khăn liên quan đến chính trị, nhưng tôi mong quý vị hãy cố gắng. Đến đây, tôi lại nghĩ đến cuộc tuần hành do Martin Luther King dẫn đầu, từ Selma đến Montgomery, 50 năm trước đây, là một phần của cuộc tranh đấu nhằm thực hiện giấc mơ về những quyền đầy đủ của người Mỹ gốc Phi về dân sự và chính trị. Giấc mơ đó tiếp tục thôi thúc tất cả chúng ta. Tôi vui mừng vì nước Mỹ, đối với nhiều người, vẫn là miền đất của những ước mơ. Ước mơ đưa đến hành động, tham gia, dấn thân. Ước mơ khơi lên những gì sâu thẳm và chân thật nhất trong đời sống của một dân tộc. Những thế kỷ gần đây, hàng triệu người đã đến đất nước này để theo đuổi những ước mơ xây dựng tương lai trong tự do. Chúng ta, những người dân của châu lục này, không sợ các kiều dân, vì phần lớn trong chúng ta đã từng là kiều dân. Nói điều này với quý vị với tư cách là con của di dân. Tôi biết rất nhiều người trong quý vị cũng là miêu duệ của những di dân. Đáng buồn là, những người ở đây trước chúng ta đã lâu từng không được tôn trọng các quyền. Từ trái tim của nền dân chủ Mỹ, tôi muốn được nhắc lại lòng quý trọng và sự ngưỡng mộ đối với những người dân này và quốc gia của họ. Những tiếp xúc đầu tiên thường nặng nề và căng thẳng, nhưng lấy tiêu chí ngày nay mà phán xét thời xưa thì thật khó. Tuy nhiên, khi người lạ ở giữa chúng ta lên tiếng kêu cầu, thì chúng ta không được lặp lại những tội ác và sai lầm trong quá khứ. Chúng ta phải giải quyết ngay lúc này, để biểu lộ lòng cao thượng và công bình hết sức có thể, vì chúng ta đã từng dạy thế hệ trẻ, đừng quay lưng với những người hàng xóm và những điều đang diễn ra chung quanh mình. Việc xây dựng quốc gia mời gọi chúng ta hãy nhận ra mình, phải thường xuyên giữ mối liên hệ với mọi người, loại bỏ kiểu suy nghĩ đối đầu để tiếp nhận tinh thần cùng bổ túc cho nhau, trong một nỗ lực không ngừng làm những điều tốt đẹp nhất. Tôi tin chúng ta có thể làm được như vậy. Thế giới chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Sự kiện này mang lại những thách thức lớn và nhiều quyết định thật khó khăn. Tại lục địa này cũng vậy, hàng ngàn người đi lên phía Bắc tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và cho những người thân yêu tìm những cơ hội lớn hơn. Phải chăng đây là điều chúng ta không mong xảy đến cho con cái mình? Chúng ta không nên nhìn vào con số những người dân này, mà hãy nhìn họ là những con người, nhìn vào gương mặt họ và nghe những câu chuyện của họ, cố gắng đáp ứng ngần nào có thể trước hoàn cảnh của họ. Hãy luôn đáp ứng một cách nhân bản, đúng đắn và huynh đệ. Cần tránh khuynh hướng phổ biến hiện nay, tránh xa những gì gây phiền phức. Hãy nhớ quy tắc vàng, hãy làm cho những người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình. Matthew, chương 7 câu 12. Quy tắc này chỉ cho chúng ta một hướng đi rõ ràng. Chúng ta hãy cư xử với người khác bằng nhiệt tình và sự cảm thông mà chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta hãy tìm cho người khác những cơ hội như chúng ta tìm cho chính mình. Chúng ta hãy giúp người khác thăng tiến như chúng ta muốn mình được giúp đỡ. Tóm lại, nếu chúng ta muốn được an toàn, hãy cung cấp sự an toàn. Nếu chúng ta muốn được sống, hãy trao ban sự sống. Nếu chúng ta muốn có cơ hội, hãy tạo cơ hội cho người khác. Thước đo mà chúng ta dùng cho người khác sẽ là thước đo mà thời gian sẽ dùng cho chúng ta. Quy tắc vàng này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình là giữ gìn và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển. Niềm xác tín ấy đã hướng dẫn tôi ngay từ những ngày đầu thi hành thừa tác vụ, vận động bãi bỏ án tử hình trên phạm vi toàn cầu ở nhiều cấp độ. Tôi tin tưởng rằng, việc bãi bỏ án tử hình là cách tốt nhất, vì mỗi cuộc sống đều là thánh thiêng, mỗi con người đều được phú ban một phẩm giá bất khả xâm phạm, và xã hội sẽ chỉ có thể hưởng lợi từ việc giúp những phạm nhân hoán cải. Mới đây, các anh em giám mục của tôi ở Hoa Kỳ lại lên tiếng đòi bãi bỏ án tử hình. Không những tôi ủng hộ các vị ấy, mà còn khích lệ tất cả những ai tin rằng một hình phạt cần thiết và xác đáng, không bao giờ được loại trừ hy vọng và mục tiêu phục hồi. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước này. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tập gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức cầu nguyện cho Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, tối 26 tháng 9 vừa qua. Sau đây là toàn văn bài huấn từ. Thưa anh chị em, các gia đình thân mến. Trước hết, tôi muốn cảm ơn các gia đình đã sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi câu chuyện cuộc sống của gia đình mình. Cảm ơn những chứng từ của anh chị em. Được nghe các gia đình chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống luôn luôn là một hồng ân thật cảm động trong lòng. Chúng ta thấy các gia đình nói với chúng ta những điều rất riêng tư và độc đáo, nhưng một cách nào đó đều liên quan đến chúng ta. Khi nghe các gia đình kể chuyện cuộc sống, chúng ta như thấy mình ở trong đó, cũng chịu những thử thách như các đôi bạn, các bậc cha mẹ, con cái, anh em, chị em và ông bà. Khi nghe anh chị em kể, tôi nghĩ chúng ta cần chia sẻ cuộc sống gia đình mình và giúp nhau gánh vác trách nhiệm là một gia đình vừa tuyệt diệu vừa đầy thử thách. Việc đồng hành với anh chị em khiến tôi nghĩ đến một trong những mầu nhiệm đẹp nhất của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa không muốn đi vào trần gian cách nào khác hơn qua một gia đình. Thiên Chúa không muốn đến gần nhân loại cách nào khác hơn qua một tổ ấm. Thiên Chúa không muốn gọi mình bằng tên nào khác ngoài Emmanuel, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là ý muốn của Chúa ngay từ khởi đầu, là mục đích của Ngài, nỗ lực không ngừng của Ngài, để nói với chúng ta rằng, ta là Thiên Chúa ở với các con, ta là Thiên Chúa dành cho các con. Ngài là Thiên Chúa, đấng ngay từ khởi đầu tạo dựng đã nói, đàn ông ở một mình không tốt. Chúng ta có thể thêm, đàn bà ở một mình không tốt, trẻ em ở một mình không tốt. Người già hoặc người trẻ ở một mình không tốt. Ở một mình không tốt. Đó là lý do người đàn ông lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, rồi cả hai người đàn ông đàn bà nên một xác thịt. Hai người nghĩa là nên một mái ấm thành một gia đình. Từ rất xa xưa, nơi tận sâu trái tim mình, chúng ta nghe những lời mạnh mẽ này. Con ở một mình không tốt đâu. Gia đình là một phúc cả, là hồng ân của đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng không muốn bỏ mặc chúng ta trong cuộc sống cô đơn, chẳng còn ai khác nữa, chẳng có thử thách, chẳng có mái ấm gia đình. Thiên Chúa không ước mơ một mình, Ngài cố làm mọi sự với chúng ta. Những ước mơ của Chúa không ngừng thành sự thật, nơi những mơ ước của nhiều đôi vợ chồng đang làm việc để biến cuộc sống của mình thành cuộc sống của một gia đình. Đó là lý do vì sao gia đình thành biểu tượng sống động của kế hoạch yêu thương Chúa Cha đã một lần mơ ước. Mong muốn lập gia đình là quyết dự phần vào ước mơ của Chúa, chọn cho mình được ước mơ với Chúa, muốn xây dựng với Chúa, muốn được cùng Chúa tham gia vào thiên sử thi Saga, kiến tạo thế giới này thành nơi không ai thấy mình trơ trọi, vô dụng, vô gia cư. Là Kitô hữu, chúng ta trân trọng vẻ đẹp của gia đình và của cuộc sống gia đình, nơi chúng ta học biết ý nghĩa và giá trị của những mối quan hệ con người. Chúng ta học biết yêu một người nào đó không chỉ là một cảm giác mạnh, mà là một quyết định, một phán quyết, một lời hứa. Chúng ta học cách đặt mọi vốn liếng vào một người khác và học biết điều đó đáng giá. Chúa Giêsu không phải là người độc thân. Trái lại, người đã chọn giáo hội làm hiền thê và làm cho giáo hội trở thành dân riêng của người. Người hiến thân vì những người mình yêu, để giáo hội luôn nhận biết người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, dân của người, gia đình của người. Chúng ta không thể hiểu được Chúa Kitô nếu không có giáo hội của người, cũng như không hiểu được giáo hội nếu không có đấng hôn phu của giáo hội, Chúa Giêsu Kitô, đấng đã hiến mạng sống mình vì tình yêu và cho chúng ta thấy điều đó thật quý giá. Hiến mạng sống mình vì tình yêu chẳng dễ dàng gì. Như Thầy, việc đặt mọi vốn liếng cũng có khi đưa đến thập giá. Cũng có khi mọi sự xem ra thật nhọc nhằn. Tôi nghĩ đến tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các gia đình không có việc làm hoặc không có quyền của người lao động, và như vậy thật sự là thập giá. Họ đã phải hy sinh biết bao để kiếm miếng cơm hàng ngày. Sẽ hiểu được lòng họ não nề biết bao khi về nhà lại chẳng có gì cho con cái. Tôi nghĩ đến những gia đình không có nhà ở hoặc phải sống trong cảnh chen chúc chật chội. Những gia đình không có nổi những điều kiện căn bản để xây dựng những mối quan hệ gần gũi, an toàn và không gặp mọi loại phiền hà rắc rối. Tôi nghĩ đến những gia đình không thể đến được với những dịch vụ y tế cơ bản. Những gia đình đang đứng trước các vấn đề y tế, nhất là đối với những người trẻ hoặc người già trong gia đình, đang phải lệ thuộc vào hệ thống không giải quyết được những khó khăn của họ. Hệ thống này vô cảm trước đau đớn bệnh tật của họ, và buộc họ phải hết sức hy sinh mới được chữa trị đầy đủ. Chúng ta không thể gọi bất kỳ xã hội nào là lành mạnh nếu không thực sự dành chỗ cho gia đình. Chúng ta không thể cho rằng một xã hội có tương lai khi nó không đưa ra được các luật lệ có thể bảo vệ các gia đình và bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của họ, nhất là đối với các gia đình vừa mới thành lập. Biết bao vấn đề sẽ giải quyết được nếu xã hội chúng ta biết bảo vệ các gia đình và cung cấp cho họ những điều cần thiết của một hộ gia đình, nhất là những người mới kết hôn, với công ăn việc làm xứng đáng, nhà ở và dịch vụ y tế gắn với họ cả đời. Ước mơ của Thiên Chúa không thay đổi. Ước mơ đó vẫn còn nguyên vẹn và mời gọi chúng ta làm việc cho một xã hội biết trợ giúp các gia đình. Một xã hội có cơm bánh là hoa màu ruộng đất và công lao bàn tay con người, được đặt trên bàn ăn của từng nhà, nuôi dưỡng niềm hy vọng của con cái họ. Chúng ta hãy giúp nhau có thể đặt mọi vốn liếng vào tình yêu. Hãy giúp nhau trong những lúc khó khăn và cất gánh nặng cho nhau. Hãy nâng đỡ nhau. Hãy làm cho gia đình trở nên sự nâng đỡ đối với những gia đình khác. Không có gia đình hoàn hảo. Điều đó không làm chúng ta nản lòng, mà hoàn toàn ngược lại. Tình yêu là điều chúng ta đang học, tình yêu là điều chúng ta đang sống. Tình yêu lớn lên khi bị thúc ép bởi những hoàn cảnh cụ thể mà từng gia đình cụ thể đang trải qua. Tình yêu được sinh ra mà không ngừng phát triển trong khung cảnh có ánh sáng và bóng tối. Tình yêu tiến triển nơi những người nam, người nữ đang nỗ lực, không phải để kết thúc xung đột mà làm nảy nở cơ hội mới. Cơ hội tìm được sự giúp đỡ. Cơ hội đặt vấn đề chúng ta cần cải thiện như thế nào. Cơ hội khám phá Thiên Chúa ở cùng chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đây là di sản lớn lao chúng ta có thể trao cho con cái, một bài học rất hữu ích. Chúng ta mắc sai lầm, đúng vậy, chúng ta có vấn đề, đúng vậy. Nhưng chúng ta biết điều đó không thật sự đáng kể. Chúng ta biết những lầm lỗi, vấn đề và những xung đột đều là cơ hội đến gần mọi người hơn, đến gần Chúa hơn. Tối nay, chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện như một gia đình, làm cho mái ấm của chúng ta mang gương mặt tươi vui của Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau đến để gặp Thiên Chúa là đấng không muốn đi vào trần gian bằng con đường nào khác ngoài gia đình. đến để gặp Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vì Thiên Chúa luôn ở giữa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các gia đình trong buổi canh thức cầu nguyện cho Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, tối 26 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là tầm bạc yêu thương, là tầm bạc hiền nhân, muốn tầm lòng ta chúa ở thương. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh. Là tầm bạc hy sinh, là tầm bạc trung trinh, muốn tầm lòng đoàn hóa tình luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước chúng tôi đã trình bày lý do tại sao Hội Thánh không tán thành cái được gọi là hôn nhân đồng tính. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày bối cảnh triết lý, pháp lý và chính trị của hôn nhân ngày nay. Những tranh luận liên quan đến việc định nghĩa lại hôn nhân, bao gồm các vấn đề về hôn nhân đồng tính, khơi lên những vấn đề pháp lý và chính trị. Trong lĩnh vực học thuyết chính trị và thần học, người Công giáo nói đến hôn nhân như một định chế tiền chính trị. Nói một cách khác, về mặt pháp lý, gia đình có trước xã hội dân sự, cộng đồng và nhà nước chính trị, bởi vì gia đình được tạo lập trực tiếp hơn trong tự nhiên. Xã hội không phát minh ra hay tạo lập gia đình. Đúng hơn, gia đình là nền móng của xã hội. Gia đình, nơi mà nhiều thế hệ khác nhau cùng có mặt và giúp nhau trở nên khôn ngoan hơn và hòa hợp với các quyền lợi riêng của cá nhân, với những đòi hỏi khác của đời sống xã hội, chính là nền móng của xã hội. Công quyền vì thế có bổn phận bảo vệ và phục vụ gia đình. Cho tới thời gian gần đây, quan điểm này về gia đình còn được chấp nhận rộng rãi bởi những người không Công giáo. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 nói rằng, gia đình là một cộng đồng tự nhiên và nền tảng của xã hội, và có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Nhưng khi nhiều chính quyền phán quyết lại hôn nhân như là một vấn đề thuộc sở thích của cá nhân, bỏ qua mọi liên hệ hữu cơ với sự khác biệt giới tính và việc sinh sản, và cổ võ một quan điểm coi hôn nhân chỉ mang tính cách hợp đồng, thì sự đồng thuận nói trên không còn nữa. Ngày nay, nhà nước càng ngày càng tự cho rằng mình có quyền sáng chế ra hôn nhân và định nghĩa lại hôn nhân theo ý mình. Người ta cho rằng gia đình không còn xây dựng xã hội và nhà nước nữa. Đúng hơn, ngày nay, nhà nước tự cho mình quyền giám sát và điều khiển gia đình. Một số nhà lập pháp ngày nay đang ra sức biến mặt trái của triết lý này thành những luật hôn nhân mới. Thay vì đón nhận hôn nhân như một định chế dựa trên tự nhiên, thì viễn cảnh mới nhìn hôn nhân như một thực tại vô cùng uyển chuyển, như bị lệ thuộc và có thể bị uốn nắn theo ý muốn chính trị. Hội Thánh không có sự chọn lựa nào khác hơn là chống lại chủ nghĩa xét lại này để bảo vệ các gia đình, hôn nhân và các trẻ con. Một xã hội mà nghĩ sai lầm cho rằng hôn nhân luôn luôn là một cái gì có thể thương lượng được, chỉ chịu trách nhiệm trước sự ân thuận của con người cá nhân, thì xã hội ấy sẽ nhìn hôn nhân chủ yếu như một hợp đồng, như một sự thỏa thuận tự nguyện giữa những cá nhân tự lập có quyền của mình. Thế nhưng, những hợp đồng đơn thuần này không hề giống như một cuộc hôn nhân vốn được đặt nền tảng trên một giao ước của nghĩa tình. Logic của những hợp đồng như thế không phải là logic của Thánh Phaolô nói trong thư Ê-phê-sô chương 5. Theo đó người chồng và người vợ yêu thương nhau theo cung cách của thập giá. Thứ lập luận đằng sau những hợp đồng khiếm khuyết như thế thì xa lạ với hồng ân hôn nhân như là một bí tích của giao ước. Hội thánh buộc phải chống lại sự lan tỏa của những lý lẽ giả trá về hôn nhân như thế. Liên tục lúc này rồi lúc khác, hội thánh đã hành động như một trung gian đi tìm giải pháp cho những vấn đề làm mất sự bình an, sự hài hòa trong xã hội, về đất đai, về bảo vệ sự sống, quyền con người, quyền công dân và các thứ khác nữa. Các trường học và các đại học công giáo trên thế giới đã thực hiện được bao nhiêu điều rất tốt đẹp. Đó là một điều tốt lành. Tuy nhiên, chúng ta thấy thật khó để làm cho người ta hiểu rằng, khi chúng ta khơi lên những vấn đề khác mà dư luận quần chúng khó chấp nhận hơn, là chúng ta đang hành động do trung thành với chính những xác tín liên quan đến phẩm giá con người và công ích. Tất cả mọi giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân, gia đình và tính dục đều bắt nguồn từ Chúa Giê-xu. Thần học luân lý công giáo là một tường thuật mạch lạc thỏa mãn những vấn đề sâu xa nhất của nhân loại. Một chuyện kể độc nhất và thống nhất bắt nguồn từ những xác tín Kitô giáo căn bản về tạo thành và giao ước của Thiên Chúa, sự sa ngã của loài người, việc Đức Kitô nhập thể, cuộc sống, chịu đóng đinh và phục sinh. Các giáo huấn này kéo theo những cái giá phải trả và những đau khổ dành cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Giê-xu. Nhưng các giáo huấn này cũng mở ra những cơ hội mới cho vẻ đẹp và sự triển nở của con người. Khi bản chất đích thực của hôn nhân bị xói mòn hoặc ít được hiểu biết, thì gia đình sẽ bị suy yếu đi. Khi gia đình suy yếu, thì tất cả chúng ta sẽ sa đà vào một thứ cá nhân chủ nghĩa thô bạo. Chúng ta cũng dễ dàng mất đi nhân đức diệu hiền của Đức Kitô và kỷ luật của giao ước người. Khi gia đình vững mạnh, tức là khi gia đình tạo được không gian cho vợ chồng và con cái thực hành nghệ thuật hiến thân theo mẫu mực của giao ước Thiên Chúa, thì lúc đó ánh sáng sẽ soi chiếu vào thế giới tối tăm. Trong ánh sáng này, bản chất thật của con người sẽ được hiển thị. Đó là lý do tại sao Hội Thánh chống lại những bóng tối đang đe dọa gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài giáo lý Gia đình, ánh sáng trong một thế giới tối tăm, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từ đâu đến như hương đông tươi nắng rạng ngời, làm tàn băng giá cho mùa xuân ấm áp lòng người. Ngài từ đâu đến như biển khơi vẫn gió hòa quyện, vẫn ngàn năm vỗ sóng dịu dàng, ngỡ như ngài thầm nói trong con đã nhận ra đôi mắt Chúa vẫn trông chờ, trái tim mơ toan cứ tình tiếp rước những ai dừng chân. Giê-xu ngài ơi, cả đời ngài là chứng nhân tình yêu, bởi ngài thật là con Thiên Chúa. Con về nơi cội nguồn tuyệt vời. rời yêu dấu Chúa đến thăm con.
Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho ngày di dân và tị nạn. Ngày sẽ được cử hành vào 17 tháng 1 năm 2016, trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và tị nạn giải thích về đề tài này rằng có hai khía cạnh được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Một là hãy chú ý đến thảm trạng của bao nhiêu người buộc lòng phải bỏ quê hương. Chúng ta đừng rơi vào thái độ dửng dưng, tâm hồn không còn nhạy cảm. Đừng rơi vào thái độ sống chết mặc bay. Chúng ta hãy mở to đôi mắt để nhìn những lầm than của thế giới. Hãy cảm thấy bị thúc bách lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Hai là hãy suy tư về những việc từ thiện bác ái và không nên quên rằng vào cuối đời chúng ta sẽ bị phán xét về câu trả lời tình thương của chúng ta. Những gì ngươi không làm cho những anh chị em bé mọn là không làm cho chính ta. Với đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân khuyến khích các cộng đoàn Kitô hãy đề ra những sáng kiến cử hành ngày thế giới di dân và tị nạn, cũng như những công việc bác ái trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Những điều này không phải chỉ thu hẹp trong ngày di dân mà thôi, nhưng còn phải được thực hiện ngay và kéo dài. Đức Thánh Cha Francisco đã thực sự lo âu trước thảm kịch di dân tị nạn. Ngài nói, đây là một cuộc xuất hành vĩ đại với bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh mất mát mọi của cải nhà cửa. Liều mình ra đi với hai bàn tay trắng, mong thoát khỏi chiến tranh, đói khổ và bạo lực đủ kiểu để tìm kiếm tương lai. Những con số người di dân thiệt mạng ngày càng lên cao qua nhiều hình thức khác nhau. Chỉ từ năm ngoái tới nay, số người di cư vào châu Âu đã lên tới 200.000 người. Chỉ có mấy tuần mùa hè, đã có hơn chục ngàn người tới Italia và Hy Lạp. Trước nỗi đau của các anh chị em di dân, thật là phù hợp khi chúng ta cùng cầu nguyện với Thánh Gioan Maisan, một trẻ mồ côi, một người đã từng là nạn nhân của hiện tượng di dân. Cha Gioan Maisan sinh năm 1589 tại Libia, Fresno, Tây Ban Nha. Là một thiếu niên mồ côi, khi lớn lên, nhờ một tàu buôn, Ngài đã di cư sang Nam Mỹ. Ngài đã nếm trải cảnh di cư với những phiền hà, bất trắc, những thăng trầm, hy vọng và sợ sệt. Ngài đã biến những bất hạnh thành một đời sống chính tá cho đức khó nghèo theo phúc âm. Khi còn nhỏ, Mai San đã dùng tiền công ít ỏi của một chú bé mục đồng để giúp đỡ những người anh em của mình, để chia sẻ đức tin cho họ. Khi làm công ở tiệm ăn cũng như lúc làm trưởng toán mục đồng, Ngài kín đáo rộng tay giúp đỡ những người túng thiếu và dạy họ cầu nguyện. Khi trở thành tu sĩ tại phòng coi cổng tu viện, Ngài nhịn phần lớn thức ăn để nuôi dưỡng những kẻ thiếu ăn. Ngài khó nghèo, khiêm nhường và bác ái để hoàn toàn hiến dâng đời mình theo thánh ý Chúa, tìm về quê hương đích thực. Ngài đã nên thánh giữa những kẻ tha hương, giữa những người nghèo nhất. Ngài nên như mẫu gương thật gần gũi và sống động cho anh chị em di dân hôm nay. Gần 350 năm sau, ngày Ngài qua đời, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã tôn Ngài lên bậc hiền thánh. Lạy Chúa là nguồn ơn hy vọng, là đường cứu rỗi của nhân loại. xin chỉ lối cho biết bao anh chị em di dân và tị nạn trên đường lữ hành. Dù phải lang thang phiêu bạt, dù phải kiếm tìm mưu sinh, dù phải rời xa quê hương vì thiên tai, vì bảo vệ sinh mạng, xin dẫn các anh chị em ấy theo đường ngay nẻo chính và đừng bao giờ để họ lìa xa Chúa. Xin cho hành trình của họ được an toàn. Xin cho họ gặp được những người tốt, có công ăn việc làm thuận lợi. Xin cho họ được nhiều quốc gia đón nhận, được nhiều người rộng tay giúp đỡ. Lạy Chúa, xin cho chúng con noi gương Thánh Gioan Mai San, luôn quảng đại, không bao giờ được viện cớ mình còn nghèo và thiếu thốn để từ chối yêu thương.
Từ đâu đến như hương đông tươi nắng rạng ngời, làm tàn băng giá cho mùa xuân ấm áp lòng người. Ngài từ đâu đến như biển khơi với gió hòa quyện, vẫn ngàn năm vỗ sóng dì dào, ngỡ như ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.